Xin chào quý vị. Tối nay chúng tôi rất là hân hạnh đã được sư cô tâm chánh từ từ chùa Huê Lâm ở Boston. Huê Lâm tới đây để tham dự khóa tu. Chúng tôi rất là mừng đã có cái cơ hội này cùng tu với sư cô. Cũng là ngày thứ ba của cái Phật thất. Tội nghiệp sư cô đã bỏ bao nhiêu chuyện bên chùa bên kia mà qua đây để mà tu. Thì hy vọng sư cô không quá thất vọng, tại vì biết là sư cô đã có nhiều cái mong muốn cao xa. Tối hôm qua chúng ta bắt đầu nói về sơ về cái quan niệm về cái tịnh độ, tại vì có một số người ở đây người ta không biết. Đã tới tu với thầy đã gần 2 năm rồi, hoặc là sớm hơn tí, mà không biết cái quan niệm tịnh độ là sao nữa. Họ tới học thiền chứ không có học cái tịnh độ. Thành tối hôm qua bắt đầu nói sơ là cái cõi, cái vũ trụ này, cái pháp giới này nó có hai cái cõi, cõi tịnh, cõi bất tịnh. Có hai loại thế giới bất tịnh và thế giới tịnh độ hoặc là bất tịnh độ. Nhất là cái quả ta bà này chúng ta đó là quả bất tịnh, tại vì nó được tạo ra do cái cộng nghiệp tham sân si của những chúng sanh ở đây. Cái quan niệm mà thế giới nó tạo ra từ cái tham sân si đó nó hơi khó giảng, mà nó ngoài cái vòng của thầy muốn bàn về cái pháp môn tịnh độ. Thành ra xin miễn bàn cái chuyện đó. Chỉ đại khái nói là khi một cái thế giới nó tạo ra do cái tham sân si, thành ra nó bất tịnh, thành ra có nhiều cái khổ sở do cái tam độc đó. Thành ra nó nhắc lại cái thế giới này, quả ta bà này rất nó một cuộc sống cực khổ. Ok. Cái Phật giáo nó khác những tôn giáo khác ở chỗ là Phật giáo khi Đức Phật dạy thì ngài nêu ra cái sự thật, chứ ngài không có nó quanh nó co. Những cái tôn giáo khác đó, họ chọn nói về những cái hay cái tốt, mà họ tránh nói cái xấu, nói cái mà cái khổ. Thì ra cái cách dạy nó khác nhau, tại vì bên Phật giáo chúng ta nói về cái khổ để cho quý vị ý thức được rằng cái thực tế, cái thực tại của cuộc sống ấy đã, rồi mới tìm mới tạo cái nhu cầu để tìm cách đoạn cái khổ đó. Ok, phải biết cái vấn đề lớn chúng ta là gì thì chúng ta mới có thể giải quyết nó được. Thành ra Đức Phật dạy là cuộc sống của con người đó là cuộc sống của cái khổ, mà cái khổ đó là nó có cái khuynh hướng nó tụ tập lại. Nó càng ngày nó chồng chất lên nhau. Ok. Nếu quý vị chấp nhận được như vậy, thấy được, ý thức được cái sự thật như vậy rồi, thì Đức Phật mới nói, nếu như vậy, muốn hiểu được như vậy rồi, thì có một cách để mà giải quyết những cái khổ này, đoạn những cái khổ này. Mà nếu mà đoạn cái khổ này, thì quý vị sẽ đắc được cái lạc, sẽ đắc được cái giải thoát. Cái đó là cái đạo. Ok. Cái mục tiêu của Phật giáo dạy, Đức Phật dạy đó, cho chúng ta, cho chúng sanh để liễu cái khổ và đắc cái lạc. Ok. Muốn đoạn cái khổ mà đắc cái giải thoát đó thì có hai cách. Một cách đó là đi thẳng lên, là mình thăng, mình thoát ra cái sự mình thoát ra cái hoàn cảnh mà khốn túng của mình, mình đi thăng lên, thăng thiên để mình thoát được. Hoặc là cái phương pháp khác là với Đức Phật dạy đó là đi ngang, là thoát ngang. Lúc Đức Phật còn tại thế đó thì ngài giảng cái đó thì rất nhiều đệ tử đắc được giải thoát. Đệ tử của ngài đắc, rất nhiều đệ tử đắc được giải thoát, họ đắc quả A La Hán. Tại sao họ đắc? Nghe giảng pháp mà đắc được giải thoát ngay lập tức. Tại sao như vậy? Tại vì họ căn cơ họ rất là cao, họ gọi là thượng căn. Thành nếu quý vị có thường căn mà quý vị mà tu cái pháp, tu Phật pháp á, cái kiếp này quý vị có thể đắc được giải thoát. Cái đó là cái cách giải thoát bằng đi thăng lên, đi thăng lên cao. Mấy cái năm đầu tiên, cái thời kỳ sơ khởi của Phật giáo, Đức Phật bắt đầu dạy Phật giáo đó, thì rất nhiều đệ tử đã đắc được giải thoát. Rồi thời gian trôi qua thì càng ngày thì chúng sanh cái nghiệp nó càng nặng, thành ra cái phước báo họ càng ngày càng yếu, càng ít. Thành ra càng ngày họ càng khó đắc giải thoát. Rồi cái thời mạt pháp này đó, cái thời mà Phật pháp nó đang biến mất từ từ, thì cái thời, cái đặc tính của cái thời buổi này đó là đại đa số những cái người mà tu Phật pháp không đắc được giải thoát, khó mà đắc được, khó được đắc được A-la-hán quả, đừng có nói gì Bồ-Tát quả nữa. Thành ra cái phương pháp nó khó quá đi. Nếu mà tu là đa số những Phật tử mà ta không thoát đắc được giải thoát thì chư tổ bên người Hoa đó mới chế ra một cái pháp gọi là pháp tịnh độ, để giúp chúng sanh đắc giải thoát qua cái phương tiện giải thoát qua hồng. Thành ra chúng ta ngày hôm nay mà tu cái pháp tịnh độ tông này đó là nhờ cái ơn hồng ân của ngài ngài Huệ Viễn đại sư, một cái người thầy người tăng ở Trung Hoa, ngài thiết lập ra cái tông tịnh độ, chủ trương là giúp chúng sanh đắc được giải thoát bằng đi đường ngang, bằng cách là nếu mà không đắc được giác ngộ, không đắc được cái A-la-hán quả thì có thể tìm cách mà vãng sanh qua tịnh độ. Và từ khi mà ngài Huệ Viễn mà sáng lập ra cái tịnh độ tông đó, thì cái tịnh độ, pháp môn tịnh độ rất là thịnh hành bên Á Châu. Nên khi mà ân sư của thầy ngài Hòa Thượng Tiên Hóa mà đem cái chánh pháp từ bên Trung Hoa mà qua xứ Mỹ đó, thì ngài truyền qua cái ngũ tông phái của bên Phật giáo Trung Hoa. Trong năm cái ngũ phái, ngũ tông phái đó thì có giáo, có luật, có mật tông, có thiền tông và có tịnh độ. Thì thành chúng ta rất là may mắn là ngày hôm nay chúng ta học hỏi được cái Phật giáo Đại Thừa là nhờ cái ơn của ngài Tiên Hóa đã đem từ Trung Hoa qua đây. Ok, thiệt ra đó thì bây giờ theo thầy thấy đó, thì cái Phật giáo Đại Thừa ở Mỹ này, cái người thành tựu đó, trình độ người thành tựu nó cao hơn là những cái chỗ khác, những quốc gia khác. Ai thắc mắc gì không? Yes.
Dạ, và thầy, theo con đọc sách thì thấy có nhiều vị lấy cái lý là tâm tịnh Phật độ tịnh, thành ra với ngài chủ trương là có thể xây dựng một tịnh độ ở nhân gian, không có cần phải mà đi cái xa thì được lại.
Mấy người đó là ai vậy? Người Việt Nam, là người Hoa, là người nào? Có cái tên không? Nói tên nhìn được không?
Người Việt Nam.
Mấy thầy bên ở Việt Nam đó. Quả Ngân có ý kiến ngay lập tức.
Mm-hmm.
Tại Việt Nam, riêng Việt Nam đâu mà người Mỹ cũng nhiều lắm, người Hoa cũng nhiều lắm. Nói Việt Nam không cũng không có đúng. Ừ. Thành ra, con nói vậy cũng không đúng. Tại vì cái người Việt Nam mình, họ căn cơ tu họ có, nhưng đều cái pháp họ không có, mà cái phương tiện họ không có. Chả hạn như, quý vị biết không, bây giờ theo thầy nghe nói như vậy, không biết có đúng hay không, là lúc trước, bây giờ chính quyền Việt Nam người ta còn dễ dàng tí. Còn lúc trước mà thời, lúc mà thầy bắt đầu tu cách đây 20 năm đó, thì Việt Nam khó, ra khỏi Việt Nam khó mà qua đây lắm. Ok. Thành ra họ có cái sự, có cái hệ thống mà họ kiểm soát cái người tu hành. Giống như Ngài Thiên Hóa, lúc mà Ngài còn ở bên Trung Hoa đó, Ngài phải bỏ đi tại vì bên kia họ kiểm soát cái tu hành của Ngài. Thầy tu không được, bị kẹt. Thành ra cái tôn giáo trước giờ tổ sư bên người Trung Hoa đó, họ giữ cái sự phân biệt giữa cái tôn giáo và là chính quyền, không thể nào chung chạm với nhau được. Okay. Những ngài tổ sư đời xưa Trung Hoa đó, người ta không có, ngài các ngài không lui tới chính quyền, rất hiếm. Chẳng hạn như có một số người làm quốc sư, tại họ đã giác ngộ rồi. Còn những cái người đại giác ngộ đó, họ ngay họ không chịu làm quốc sư nữa. Thành ra cái người Trung Hoa có cái truyền thống là họ không có chung chà với chính quyền, họ không có dính với quyền lực. Một khi mà chính quyền mà bắt đầu mà đụng vào cái tôn giáo rồi, là họ phải bỏ chạy, họ tu không được. Okay, họ phải, ông thành là thiệt ra, sự thật á, là có hai lý do ngày Trung Hoa qua đây theo thời thấy. Thứ nhất á, là tại vì bên kia cái môi trường nó không còn thuận tiện cho đào tạo nhân tài nữa. Ok, tại vì cái chính quyền họ bắt đầu dính vào cái tôn giáo là cái chuyện không nên. Ok. Rồi cái lý do thứ nhì nữa là cái căn cơ cái người Mỹ đó nó tới rồi. Đã chính rồi. Thành ra họ qua đây thì người Mỹ họ phát hoa ngay lập tức. Ngày qua đây mình có lại biết bao nhiêu đệ tử ở đây nè. Ta đắc giác ngộ, ta chứng quả đầy hết á. Cái duyên như vậy. Chứ không phải là nhìn cái dân tộc hay là cái gì, đó là cái duyên nó tới rồi. Chẳng hạn như trong tương lai cái người Việt Nam này, người Việt Nam mà cũng căn cơ cái tu Việt Nam là cái họ có phước từ lâu rồi, chứ không phải là cái đời của mình đâu. Đã từ tiền kiếp đó đã biết bao nhiêu kiếp rồi, họ đã từng tu rồi. Thành trong tương lai đó thì họ sẽ, cái người Việt Nam căn cơ tu cao lắm, họ rất 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 là thích tu, nhưng đều cái khổ là cái duyên chưa tới. Thành ra họ chưa chín mùi thôi, chứ còn trong tương lai có thể là họ sẽ căn cơ người Việt Nam có thể tu thành đắc đạo được, là tại vì họ cái dòng giống người Việt Nam giỏi lắm, rất là giỏi. Quý vị để ý chứ coi, Việt Nam cái tàu giỏi dễ sợ, đi đâu cũng sống cũng hay, cũng làm gì cũng được hết, rất rất là giỏi. Tại vì chưa đúng cái duyên thôi, chưa đúng cái pháp thôi. Thành cái người, thành ngài Tiến Hóa khi ngài đem cái pháp qua đây rồi, ngài mới nói là tôi đem qua Mỹ này để truyền lại qua khắp tất cả thế giới, chứ mà ở đây đâu. Okay. Trở về là câu hỏi, cái trồng họ trồng cái nhân của đại thừa từ lâu rồi, là trăm ngàn, là trăm trăm cả trăm trăm kiếp, cả ngàn kiếp, cả trăm ngàn kiếp rồi, hiện bây giờ chưa chín thôi. Ok, giống như cái duyên của họ là họ phải họ cái duyên mà hiện bây giờ cái duyên bên người Trung Hoa lúc một thời ngài Trung Hoa là hết, thành họ ngài phải bỏ đi. Ok, mà cái duyên người Mỹ nó chín, thành họ phải ngài qua đây để mà, tại sao cuộc đời của người á có 30-40 năm thôi, rồi trong 30-40 năm mà không tìm ra được người thừa kiếp á là chết, cái đạo nó sẽ chết, thành ngài đợi cũng được, ngài phải bỏ đi. Ok, phải hiểu như vậy. Cái thực tế là cái vị nhìn, cái vị không thấy được thôi, chứ còn cái thực tế là cái đệ tử ngài Thiên Hóa, ngài dạy những người ngài dạy đó, trình độ rất rất là cao. Mà thầy gặp những người đệ tử của ngài Thiên Hóa xong thầy đi qua, chẳng hạn như thầy gặp xong rồi thầy tu ở với chùa ngài Thiên Hóa, tại thầy biết như vậy, tại thầy qua mấy cái chỗ khác mà thầy thấy thầy thấy là có mấy quốc gia khác mà có cái truyền thống đại thừa rất là thâm sâu. À, mà thầy thấy là cái trình độ mà những người mà gọi là thành đạo, đắc đạo bên bên dạng như Đài Loan, Hồng Kông này nọ còn thua Mỹ. Ok. Thành ra cái đó là cái chứng minh cho thầy thấy rằng cái trí hệ của Ngài Tiên Hóa, Ngài thấy được là phải cần tới đây để đem chuyển chọn cái người ở đây. Người ở đây mới hiểu được cái pháp của Ngài. Trở về lại câu hỏi của cô Diệu Nga, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là nếu có những vị thầy người ta chủ trương là tại sao mình đi cái tâm tịnh thì là cõi là tịnh, tại sao mình cõi tạo cái cõi tịnh độ ở xứ này đi, mà sao đi xa có Tây Phương Cực Lạc lắm gì? À, cô Diệu Nga, cô hỏi ý kiến thầy ra sao? Cô nói là cái tâm thanh tịnh là phải cần tu, không phải là dễ. Thành cô nghĩ là có thể, không thể làm được. Cái vị nghĩ sao? Con Nhập Lạc nói sao? Qua nó con, ok, thầy trả lời cho quý vị nghe. Ông nói tầm bậy. May là cô này không nói tên ông, như thầy không xung xúc phạm cái người đó. Thầy cảm ơn là cái tế nhị đó. Thầy hỏi gì thầy nói thôi. Cái này là cái ý kiến một cái tiểu tăng, thành cái vị đừng có tin quá nghe chưa. Tại sao cái này là chuyện nói tầm bậy, nói tầm phào? Tại sao vậy? Tất cả lý do quý vị nói đều đúng hết. Thầy nói cái gì, nêu ra một cái lý do mà cái gì chưa nói đó là như vậy này. Tại sao mà ngoài cái cõi cõi tịnh, cõi tịnh mà phải phải mà không mà không 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 cái người mà nói như vậy là cái người còn có cái tâm phân biệt ở trong ấy. Còn phân biệt giữa cái quốc gia, giữa cái cõi ta bà với cõi Tây Phương Cực Lạc. Tâm như vậy đâu phải là tâm tịnh đâu. Nói chuyện bao chích chòe không à, không được. Cái chuyện thứ gì nữa là cái người mà nói như vậy là cái người tâm chưa được thanh tịnh. Tại sao? Cái tâm người thanh tịnh rồi không nói những cái chuyện như vậy. Nói mà không có bằng cớ. Cái người mà có tâm thanh tịnh rồi, họ tạo được cái quả tịnh độ rồi, họ đã tạo rồi, họ đợi gì, họ nói mình làm cái gì? Đúng không? Cái quả tịnh độ để làm cái gì? Để cứu người. Quả tịnh độ cái người nào không hiểu cái quan niệm của cái độ là cái gì, cái độ là khi quý vị tới tu tới cái trình độ Bồ Tát rồi mới tạo ra cái độ. Mà cái này không hiểu cái dùng của cái độ, thành ra cái gì chưa tới trình độ, thành thầy không nói chuyện đó luôn nữa, thành nói hoàn toàn cái chuyện tâm bậy tâm bạ không à. Cái người trong nghề ta nghe cái chữ ta nói cái ông nói tầm bậy để quý vị không biết thôi à. Khi mà quý vị tu tới trình độ mà Bồ Tát rồi á, thất địa trở lên rồi, bắt đầu nói chuyện tạo ra cái độ, ok, tạo ra một cái thế giới để mà độ chúng sanh. Chưa gì hết mà đòi chưa biết cái độ, khi biết cái dùng của cái độ thành ra dám đòi tạo cái độ mình tự tịnh nữa, thành ông nói tầm bậy không. Ông dùng những cái chữ sai là tại vì cái quả tình này á, là khi mà khi ông bắt trước, ông bắt trước đọc sách, đang bắt trước những cái ông thầy ông nói, tổ sư nói như vậy, ông chỉ bắt trước như vậy thôi. Người ta ông không hiểu rằng cái người tổ sư nói, ngài Trung Hoa cũng nói cái câu này, cái ông tổ sư, một người tổ sư khác như ngài Ngẫu Ích cũng nói cái này à, tâm tình tức là quả tình, ok. Nhưng ngài không ai nói là tại sao quý vị đi Tây Phương Cực Lạc làm cái gì, cái đó là họ chế thêm, cái đó là nói tầm bậy, thấy không? Đó là chấp hai cái lại với nhau mà không hiểu ý nghĩa của mỗi người. Ngài Tiên Hóa nói tôi có cái tình, quả tình của tôi tạo được, đúng. Ngài tạo quả tình độ của ngài được, ok, tại ngài sắp thành Phật rồi, ok. Ngài Ngẫu Ích cũng vậy, nói là tôi Bồ Tát, tôi là Đại Bồ Tát, tôi có quyền tạo cái quả tình độ tôi, thành ra cái tâm mà tình thì quả nó sẽ tình. Ta sắp làm cái chuyện đó rồi, còn mình nó chưa làm tới đâu gì hết á, mà cứ nói tầm bậy tầm bạ không à. Ok. Không hiểu cái ý nghĩa của cái đồ là cái gì nữa, thành nói tầm bậy. Mấy người mà ta nghe ta lắc đầu, ta nói ông nói ông hiểu ông nói gì hết. Cái kinh văn người Việt Nam đó, tiếng Việt Nam đó, thầy đọc nhiều, thầy cũng dám nói đọc hết, nhưng đều thầy chưa có chỗ nào mà nó giảng về, họ giảng về cái phần là cái đồ là cái gì, quan niệm cái đồ là cái gì. Việt Nam không có cái sách nào nói như vậy đó. Tại sao như vậy? Tại đó là cái pháp của Bồ Tát. Khi mà quý vị tu luyện cái pháp Bồ Tát rồi, mới nghiên cứu pháp Bồ Tát rồi, mới thấy được ấy, trong pháp Bồ Tát là cái pháp, một cái pháp là phải tạo cái độ. Người Việt Nam chưa có cái pháp đó, thành họ chưa có cái, họ chưa tới trình độ tu tới tạo độ, thành họ không có sách đó. Người Tàu mới có. Những cái người mà tổ sư đó, những người mà đại sư đó, không có ai nói với ông thầy nào hết đó. Ai còn khuyến khích họ chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc, không ai nói là tại sao mình tạo ở đây. Khi người ta dùng cái văn từ, người ta nói là cái trình độ ở ngay ở đây ấy, là cái dạy họ, ý nghĩa họ khác, chứ không phải là không khuyên quý vị đi về quải Tây Phương Cực Lạc. Ông thầy, mấy ông thầy nó cũng chế, ông chế ra, ông nói tầm bậy. Đọc sách rồi nói tầm bậy, chứ không hiểu cái ý của cái lời dạy của cổ nhân. Không biết, ok. Thầy trả lời lại. Thứ nhất á, là ông này nói tầm bậy, ok. Mà quý vị là người ngoại cuộc, quý vị không thể hiểu nào tại sao ông nói tầm bậy, ok. Tại vì trong ông trích ra sách vở, mà ông chấp sách vở lại, thành nó cái sự làm như vậy nó sai lầm, tại ông không hiểu. Tại vì như thầy nói rõ ràng á, là những người tổ sư đó không ai khuyên quý vị nên tạo quả tinh độ ở đây hết, cái đó là ông chế đó, không có tổ sư nói như vậy hết đó. Cái đó là nói tầm bậy, không có tổ sư nói như vậy hết đó. Ok. Thật ra khoan nói gì tất cả quý vị đi vào chi tiết là quý vị chỉ trích rất là đúng. Nói mà cõi, biến cái cõi này thành cõi tình là chuyện vô lý. Đó như Hiền Triền nói đó, đây là cõi bất tình của ngài Thích Ca Mâu Ni tạo ra, mà ông này ông đòi biến nó thành tình, cái chuyện tầm bậy tầm bạ, nó có cái chuyện gì được. Phật tạo ra cõi bất tình, bây giờ ông nói bây giờ tôi đổi cả cõi thành cõi tình, mà sao mà làm được? Ông này Phật luôn rồi hả? Bồ Tát không làm không được nữa. Thế okay. Ông thì ông đòi làm đi ngược lại cái việc làm của Phật. À, chuyện khác nữa, thầy nói cái gì nghe này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà tạo cái quả ta bà này là có cái dụng ý đấy, cái quả này ông này ông đòi đổi lại, ông nói là Phật là sai. nó lủng củng nhiều chỗ lắm, sao không có chuyện làm gì được. Thành cái gì, cái người mà không hiểu đạo, thành ta nghe những lời ta thấy nghe nó ngon lành, như vậy thiệt ra nó không có lý, nó không có căn cứ, nói nó tầm bậy. Có những cái người tu hành đó, như cái vị đó, nghe một cái biết ngay nó làm được. Thì cái cô nói là tôi tu tới tôi tu rồi mà tôi thấy tôi cái tâm thanh tịnh tôi là chưa có, sao mà người ta nói một cách dễ dàng như vậy được. Đâu có dễ mà tạo cái tâm thanh tịnh đâu. Ok. Thành ra cái lời dạy vừa lại cái lời dạy sai lầm, nó tạo cái sự mê hoặc cho tín đồ, nó có hại cho cái Phật giáo, nhất là cái tông tịnh độ đó. Như vậy đi ngược lại cái tông tịnh độ không có dạy như vậy. Ông này không hiểu cái pháp môn tịnh độ. Cái tịnh độ tông mà chúng mà thầy học được á là khuyến khích quý vị nên đắc vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là dễ nhất để mà đắc giải thoát. Còn cái đó nó còn dễ hơn là thanh tịnh hóa cái tâm quý vị nữa. Ở đây mà quý vị muốn thanh tịnh hóa cái tâm quý vị nó khó không thể tưởng được. Khó không thể tưởng được. Nó khó quá đi. Nếu mà khó, nếu được như vậy thì quý vị về quả tịnh độ làm gì nữa? Quý vị mà diệt cái tam độc, quý vị thanh tịnh hóa tâm, quý vị đã đắc giác ngộ rồi. Ông nói tầm bậy. Khi mà đắc giác ngộ thì về tịnh độ làm gì nữa? Đâu cần đâu. Quý vị mà đắc giác ngộ rồi thì quý vị thoát được cái vòng luân hồi rồi thì quý vị cần gì phải về tịnh độ nữa? Lúc muốn về thì về, không về cũng sao hết. Mình về tại mình chưa thanh tịnh hóa được cái tâm mình muốn về đó. Hiểu không? Quý vị đắc giải thoát rồi, đâu có cần về khỏi tịnh độ. Mình muốn lúc nào đi cũng được hết. Thành cái người nào không hiểu cái pháp tịnh độ, dạy tầm bậy, mê, dạy mê hoặc cái tín đồ tầm bậy. Được. Mà thầy không biết làm sao giảng là thầy cái gì mà trả lời người ta mắng vì chết đó. Tại vì thầy sư thì có quyền nói như vậy, thầy nói cùng lắm là nói là cái ông sư này ông hỗn thôi, chứ còn tại vì cái kia cái cương vị của thầy là người dạy, thầy phải nói những cái gì mà trong cái pháp thầy phải nói, nó việc của thầy làm. Còn cái việc nó ngược lại ông thầy thì cứ gì nói cũng được, thầy ông thầy nó có hại với sợ. Cái người mà ngày như Mexico mà nó ngược lại ông thầy, nó cũng là họ cũng chửi trên đầu sư cô, nó sư cô không biết cũng được nữa, con thân khác mới nói được thôi. Thành ông phá dễ sợ, ông này ông làm những chuyện như vậy nó không tốt cho Phật giáo, nó hại lắm, nó tạo một cái sự mê tín sai lầm. Cái gì phải nhớ như vậy nè, cái cương vị của người sư đó nó khác. Ở cái vị ở chỗ là cái vị người sư của thầy á, mặc dù không dám nói mình hiểu cái pháp nhiều hơn người khác, nhưng được cái trách nhiệm của thầy là phải nói cái pháp mà mình thấy được, mình hiểu được, mình phải trình bày cái sự hiểu biết của mình cho người khác nghe, đó là trách nhiệm của người sư. Ok, cho nên thầy có quyền nói như vậy. Mặc dù là người ta không tin, mình vẫn nói như thường. Ok, thành nó hài tai hài dễ sợ, nói tầm bậy cũng được. Nên nói như vậy. Kể cái vị nghe, từ xưa đó, ngài Khổng Tử đó, từ xưa ngài Khổng Tử là một cái người mà trí huệ rất là cao siêu trong cái nền văn hóa người Trung Hoa, người Á Đông mình luôn đó. Khổng Tử với Lão Tử là hai cái vị mà triết gia mà rất quan trọng trong cái nền văn hóa người Á Đông chúng ta. Khổng Tử cũng đã từng tới học với Lão Tử rồi. Khổng Tử đó là cái người mà công lao rất là lớn trong cái thế giới này, tại vì ngài thiết lập ra cái nền tảng của đạo đức của con người. Ok, nhất là bên ở Á Châu đó. Ok. Ngài tạo rất nhiều cái việc đầu tiên. Hồi xưa đó, cái thời của Ngài Khổng Tử đó, là những người giàu đó mới có thể đi học. Người học trò mà nghèo đó, không có tiền đó, không ai dạy. Muốn học là phải trả tiền. Từ xưa như vậy đó, con khác phải giàu mới đi học được. Mấy người nghèo khó không đi học được. Ngài Khổng Tử, Ngài đầu tiên, Ngài nói, tôi đi dạy thôi. À, quý vị không cần trả tiền cho tôi. Thành ra Ngài dạy có đệ tử học trò đó, cả 100 người, như cả 1000 người luôn đó. Tại họ tới miễn phí, họ tới ở như khi nghèo quá đó, gia đình nuôi không có tiền nuôi đó, họ gửi vào chùa, Ngài tương tự nuôi. Vừa học vừa nuôi. Ngài Khổng Tử đời xưa đó, Ngài cái trí huệ, cái tâm từ bi Ngài lớn như vậy đó. Thành tạo dạy một khu tạo đào tạo nó một cái hệ thống của đạo đức mà cái người con người ngay người bây giờ người Tây phương phải tôn trọng đó, phải công nhận cái đó là hay. Cái đó là nền căn bản của cái đạo làm người. Ừ. Rồi hồi đó đó người nước Lỗ, thành Ngài được ông chúa nước Lỗ đó rất là tôn trọng. Thì cái ông chúa Lỗ đó mới phong chức cho Ngài Khổng Tử làm quan. Phong cái quan nhỏ nhỏ thôi, rồi từ từ tăng lên từ từ, tăng quan, thăng quan từ từ. Rồi tới lúc gặp ông tể tướng đó, là càng thăng càng cao thì bắt đầu đụng chạm ông tể tướng. Ngài tể tướng ganh tị, thành nó chặt đầu ông Khổng Tử, xúi ông vua đuổi Khổng Tử đi. Thành ông vua mới đuổi Khổng Tử ra, không cho làm quan nữa. Rồi Ngài Khổng Tử mới bỏ đi mình. Thì những đệ tử của Ngài lo mò đi theo, bỏ nhà đi theo Ngài Khổng Tử, đi phò thầy, đi học với thầy. Họ đi khổ lắm, hồi xưa khổ lắm. Mấy chục người đó, họ đi cực khổ. Ngài Khổng Tử chịu rét, chịu nóng, chịu đói, chịu khát, đi từ nước này tới nước khác vì họ đuổi, họ xua đuổi. Ok. Để Ngài Khổng Tử không bao giờ mà bỏ cuộc hết. Bữa kia bao nhiêu năm mà cực khổ rồi, đói khổ, đói khát quá đấy, khổ sở quá đấy. Ngài Khổng Tử mới hỏi đệ tử của mình. Ngài mới hỏi đệ tử của Ngài, nói là con đã theo thầy lâu rồi. Thầy hỏi con chuyện này nhé, nói thẳng cho thầy nghe, nói thật cho thầy nghe. Thầy cứ tưởng rằng thầy cái giáo lý của thầy, cái hiểu biết của thầy nó có dùng, nó có lời cho cái thế gian này. Mà tại sao không ai trọng dụng thầy vậy? Tại sao không ai thích cái lời dạy của thầy, cái giáo lý của thầy? Tội lắm, nghèo đói không có chuyện gì nói nữa, phải nói chuyện với nhau, bàn chuyện vô nhiều ra. Khổ như vậy, hồi xưa khổ như vậy. Thế người học trò Ngài, người đệ tử đầu tiên, ông kia mới nói là bẩm thầy, chắc là tại vì cái pháp của thầy thiếu nhân đức thiệt, chưa đủ nhân đức, thành ra không có người ta trọng dụng của thầy. Ngài trả lại người, Ngài Khổng Tử nói con sai rồi. Thế ông Khổng Tử nói là trong cái lịch sử của người Trung Hoa này biết bao nhiêu nhân tài, vừa giỏi về văn, vừa giỏi về võ, mà khi mà họ vẫn không bị trọng dụng như thường, mà cuối cùng họ chết nghèo khổ, mà nghẹn ngậm ngùi, liên tiếp cuộc đời mình không có làm gì được xong chuyện. Okay. Hỏi học trò thứ nhì, hỏi là tại sao cái pháp thầy mà không được trọng dụng? Tại vì cái pháp thầy nó đi quá sâu là sao? Cái người học trò thứ nhì mới trả lời, nó nói con nghĩ thầy biết sao? Con nghĩ chắc là cái pháp thầy nó sâu quá đi, thành ra con người đời đó, nhất vua chúa người ta không hiểu được cái pháp thầy, thành ra chắc thầy phải dạy bớt đi, đừng dạy sâu quá như vậy. Ông phụ mắng học trò, nói con cũng sai rồi, tại sao như vậy? Con không chịu tu mà không đòi người ta trọng dụng, tu như vậy là học như vậy là sai lầm rồi. Nó học cái dễ thôi, để người ta trọng dụng mình thôi. Ok, người như vậy cũng xứng đáng thiếu cái đạo đức. Okay. Hỏi người học trò thứ ba, ngày đó là Diễn Huy. Diễn Huy là gì? Nhan Hồi vậy phải? Diễn Huy là Nhan Hồi, là người đệ tử mà gọi là có trí huệ nhất của Khổng Tử. Mà Nhan Hồi là người nổi tiếng nhất. Tại sao? Nhan Hồi là cái người Khổng Tử nói tôi dạy một, ông này hiểu 10. Thì Ngài Phụng Tử mới hỏi, Ngài Nhan Hồi mới hỏi đó là, này con ơi, tại sao cái giáo lý của thầy không được trọng dụng, mà tại sao không ai thích học cái pháp của thầy, không ai thích cái pháp của thầy, cái giáo lý của thầy? Nhan Hồi trả lời sao? Nó là, thầy ơi thầy, nếu như người ta mà không trọng dụng thầy á, tớ không phải lỗi của thầy. Do tại người ta không biết cái giá trị của thầy, nhưng phải là thầy không có giá trị. Ok, mình tu là đúng, mình phải làm, chứ mình cần người ta phải công nhận. Cái chuyện gì đúng thì mình nên làm là làm thôi, đâu cần người ta phải đợi mình làm để mà hy vọng người ta chấp nhận, công nhận là mình làm đúng. Thì như vậy mình cái việc làm vẫn chưa đúng, chưa vừa hoàn toàn đúng. Thầy Nhan Hồi nói, thầy ơi thầy, mình tu á, mình thấy mình sai mình sửa, ok, mình sửa mình xong rồi á, ok, mà người ta không biết á, là lỗi người ta không phải lỗi mình. Còn tự mới nói, này Nhan Hồi ơi, con người duy nhất mà hiểu được thầy, con làm vua, thầy tới làm, thầy làm quân sư cho con. Quý vị biết không, Ngài Khổng Tử đó suốt đời đã đi lang thang như vậy, khổ dễ sợ, mà không bao giờ mà làm gì sai lầm hết, vẫn giữ cái nhân cách của mình. Ok, đến khi mà ông Vua Lỗ đó, ông mới thức tỉnh lại, thì ông mời Ngài Khổng Tử trở về đó, ông tể tướng, ông hối hận, nói là té ra tôi ngược đãi cái ông Khổng Tử này, người nhân tài mà có lời cho nước tôi. Ông đã nói những chuyện ông làm nó có lời, rất có lời cho nhân dân và cho vua, mà bây giờ ông phải mời ông trở về lại để ông giúp xây dựng lại cái nước này như lúc trước ông đã làm. Và khi mà về rồi mời ông trở về lại thì Ngài Khổng Tử già quá rồi, okay. Ngài nói bây giờ tôi muốn làm quan nữa, tôi chỉ muốn dạy thôi, chỉ muốn dạy thôi. Thì nhờ như vậy đó, cái Khổng giáo nó, cái Nho giáo nó còn ảnh hưởng cho cái thế hệ tới bây giờ, thế giới chúng ta vẫn còn được hưởng như thường. Thành những cái người mà có trí huệ như vậy mình biết ơn chứ, nhớ là có những người mà chịu hy sinh như vậy, họ làm chừng đúng họ làm thôi, họ không cần cái sự, không có sự vinh quang, không có sự sung sướng, mà chuyện cần làm họ phải làm. Thì như vậy là cái mới thực sự là tu. Bởi vì sau này, cái thế hệ sau này ai cũng quý trọng Ngài Khổng Tử, nó ảnh hưởng cái giáo lý, ảnh hưởng cái bao nhiêu cái thế kỷ. Nên phải biết trước những cái gương, ngoan gương những người tiền nhân đó, Khổng Tử, Ngài Tiến Hóa, những cái vị tổ sư, thế họ làm đúng họ làm thôi, mình cần biết. Okay. Đừng có vì làm mà vì mình tham cái danh, tham cái lợi. Mày thắc mắc gì không? Trả lời vậy được không Dương Nga? Cái đó là sai lầm nhiều lắm. Thầy rất tiếc nghe những lời như nói như vậy, thì đáng tiếc là như vậy này. Đáng tiếc là những cái người trưởng lão đó không có chịu sửa lưng mấy người thầy này, tầm bậy. Họ nói tầm bậy. Mấy người có đồng việc của thầy không, là không có quyền sửa lưng người ta, chỉ có quyền phát biểu ý kiến thôi. Còn cái chuyện là những người mà trưởng lão đó, người hòa thượng đó, những người tăng thống đó, họ là trưởng lão đó, thì họ phải sửa lại, họ nói là cái quan niệm là sai lầm, không nên nói như vậy. Thầy cũng đủ tư cách mà nói những cái chuyện như vậy, làm những việc như vậy, để cái người lớn đó, hòa thượng đó, trưởng lão nó phải làm những chuyện như vậy. Cái đó là trách nhiệm của họ. Ok? Thì người lãnh đạo phải có trách nhiệm như vậy, mới gọi là lãnh đạo được. Ok? Bởi vậy người ta mới công nhận mình là lãnh đạo, tại mình làm đúng, mình có cái việc làm của người lãnh đạo, người lãnh tụ của một cái tôn giáo. Ok, để nói gương cho cái đời sau. Để nói tiếp về cái quan niệm về cái bất tịnh, gọi bất tịnh, gọi có tịnh, tịnh độ. Tại khi quý vị đang sống trong cái cõi bất tịnh đó, thì cái việc tu hành nó rất là cực kỳ khó. Nhất là cuộc sống, cái sinh mạng mình nó ngắn ngủi. Cuộc đời của người không có bao nhiêu hết á. Vì nó khó khăn như vậy, cuộc đời nó ngắn nữa, thành ra rất là khó mà đắc quả, đắc giải thoát. Thành ra cái chuyện mà dễ nhất á, mà cái vị tu hành á, là nên tu pháp môn tịnh độ để mà đi thoát ngang qua, chạy qua quả tịnh độ thì sẽ kiếp sau sẽ thành Phật. Thành ra nó tóm lại là cái dùng của cái pháp môn tịnh độ đó là để cho những cái người mà họ có cái phương tiện để họ, nếu như mà cái kiếp này mà họ không có đắc được giải thoát đó, không chứng được quả đó, thì nên về quả tịnh độ, thì qua bên kia sẽ chắc chắn một kiếp sẽ chứng quả. Cái quả tịnh độ đó, nó lợi hơn quả bất tịnh ở chỗ đó, là một kiếp trong quả tịnh độ cái việc sẽ chứng quả, sẽ đắc giải thoát. Ok, ai thắc mắc gì không? Ai cũng biết là đi quả tịnh độ nó có lợi như vậy. Ok, à, những cái vị nghĩ cái vị có cái căn cơ cao mà có thể đắc quả đó, thì có về nên tu những pháp môn chẳng như tịnh độ hay là thiền tông hay là mật tông rồi nọ, thì cái việc đắc được cái sự giải thoát thì như thường. Nhưng đều nếu như cái vị mà không nghĩ là cái vị nghĩ mà mình không đủ sức á, chưa chắc đủ sức á, thì nên tu quả tịnh pháp môn tịnh độ. Khi mình nghĩ mình không chắc mình sẽ đắc quả kiếp này thì nên chú tâm tu cái pháp môn tịnh độ. Ok, nếu quý vị hiểu như vậy rồi, quý vị muốn là mình nhận quý vị lớn tuổi rồi mà đắc quả thì hơi khó một tí, đắc quả khó lắm, rất là khó. Thành ra quý vị lớn tuổi thì nên tu pháp môn tịnh độ. Thì tu pháp môn tịnh độ để làm cái gì? Pháp môn tịnh độ để mà đắc vãng sanh. Ok, thì cái pháp môn tịnh độ là ai cũng nói đó, các tổ sư nói đó, là 10.000 niệm Phật, 10.000 người niệm Phật thì 10.000 người sẽ đắc vãng sanh. Đấy là lời tổ sư. Thầy dạy mấy cái thầy cẩn thận dễ sợ lắm. Cái này là những gì lời tổ sư dạy mà nói rõ ràng lắm, chứ không có chêm thêm mà cũng không có chế thêm. Nên là quan trọng lắm. Tại vì cái vị nghe cái lời thầy nó không có giá trị, đều cái lời tổ mới là đáng tin. Cái vị muốn vãng sanh thì phải niệm Phật. Ok, những cái người muốn vãng sanh á, thì ra phải cần có ba cái tư lương. Ok, là tín, nguyện và hạnh. Thì phải tin. Ok, có cái lòng tin, có cái tam tư lương là tín, nguyện và hạnh, đó là pháp môn tịnh độ. Cái tín là cái gì? Cái tín là nó ngoài cái trí tưởng tượng của quý vị được, ngoài cái sự hiểu biết của quý vị. Đây là cái gì? Cái thế gian pháp nó không có, không biết được. Chẳng như cái cậu nó đi học trường đại học này nọ, mấy trường đại học đâu có mấy cái chuyện này đâu, họ đâu có thấy được cái chuyện này. Thành trường đại học họ dạy cái gì mà họ biết, cái đó hay của họ. Ok, để cái sở đoạn đó là nếu quý vị chỉ dạy như quý vị biết thôi, thì quý vị tự giam hãm của mình trong cái mình biết. Nó có cái lợi, có cái hại. Lợi nó có cái căn, nó có cái sự chân thật ở trong. Cái hại ở chỗ đó là mình tự giam mình lại ở trong vùng mình biết thôi. Thành ra tại sao mình giam hãm mình trong những cái gì mình biết thôi? Cái đó là chuyện, cái đó là cái thiển cận của cái khoa học gia. Họ chỉ tin cái gì họ thấy, họ chứng minh được thôi. Mà có những cái họ chứng minh không được, thành ra họ không có tin. Cái đó là cái sự thiển cận. Sao không biết được về Thượng Đế? Sao không biết về cái chuyện tâm linh? Sao không biết được? Quý vị muốn cái tu pháp này phải có cái lòng tin. Lòng tin gì? Thì quý vị phải tin rằng cái này là cái mà có thể tốt nhất mà có thể xảy ra cho quý vị cho đời sau. Có người thế gian đó, ai cũng phải lo những cái giải đáp nhu cầu hiện tại mình có. Ok, cái sai lầm ở đó là cái vị quên về cái tương lai. Ví dụ cái sự hiểu biết thế gian này không biết, chỉ rất rất là hạn chế, rất là ngắn hạn. Họ không thấy về cái đời sau, không thấy được. Thành ra quý vị phải có cái lòng tin là có cái chuyện quan trọng là phải lo cho cái đời sau. Okay. Thì giảng cái tí nó hơi khác, người ta giảng tí không biết lo cho tương lai của mình, đó là sự sai lầm. thứ tín này thường thường người ta giảng là khi phải phải tin có cái ngài A Di Đà Phật. Tại vì sao? Tại vì bên Nguyên Thủy họ không tin là có ngài A Di Đà Phật. Quý vị phải tin rằng là quý vị có cái quả tịnh độ. Đừng nói chuyện mà có quả tịnh độ nữa, quả Tây Phương Cực Lạc nữa. Thành đối với người Tây Phương đó, thầy giảng cho người Tây Phương, tịnh độ người Tây Phương thầy giảng khẳng khác tí khai nói là tại cái người Tây Phương họ không biết lo về cái cuộc đời tương lai của họ. Người Tây Phương đó, người ta chấp vào cái quan niệm của cái cõi trời. Cho nên dạy người Tây Phương nói nhắc cho họ biết là cái Tây Phương Cực Lạc nó quý hơn là cái cõi trời nhiều. Ok? Ai thắc mắc gì không? Thì cô nói là tôi trước tôi người Công giáo, tôi tin về Thượng Đế. Thành tôi bây giờ tôi thấy tôi bác bỏ cái đó. Tôi nói cô không cần bác bỏ cái chuyện đó. Thượng Đế nó có thiệt, có trên quả trời thiệt á, không giả đâu. Nhưng đều không cần bác bỏ, chỉ cần hiểu rằng Thượng Đế đó là một cái đi về với cái quan niệm về với Thượng Đế không hay bằng là về quả trình độ, chỉ cần đổi như vậy thôi. Thì cô mới nói là chắc là tại vì lúc trước tôi tin rất là thâm sâu, mà tôi tin quá mà lâu tôi không thấy có cảm ứng gì hết á, là tôi bỏ. Thầy quen một cái người Công giáo cũng như vậy, người này cũng là rất là sùng tín bên đạo Công giáo. Qua con nghe chuyện này, cái người Công giáo tôi tin dễ sợ, bà này bà tin dễ sợ lắm. Rồi có chuyện gia đình lục đục nhiều á, cũng nhiều đến độ mà bà sắp gia đình sắp bể rồi, sắp hư nát hết. Bà nói bà sắp mất gia đình bà rồi. Bà mới cầu cứu với Thượng Đế. Bà khẩn cầu làm đủ thứ hết đó. Vào nói vào nhà thờ xin cha giúp, rồi xin cầu nguyện này nọ mấy năm trời, đã vào như vậy cầu cứu mấy năm trời liên tiếp không có được kết quả gì hết, khổ quá đi, buồn quá đi. Rồi khi gặp một cái người ông người Hoa đó, người đó ông người là người Phật tử, ông nói là bà mà muốn được giúp á, thì bà chỉ cần cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Bà bí quá, tại bà mấy năm trời bà cầu cứu bên thượng đế không thấy được gì hết á, rồi khẩn cầu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đó, dễ sợ như vậy đó. Mà khẩn cầu một cách thành tâm như vậy, cái vấn đề được giải quyết. Thành bà phát lòng tin, bà bỏ bên Công giáo, bà đi về quy Phật giáo ngay lập tức. Bà tới Tây Lai Tự bà tu. Cô này cô nói là cô tới Lưu Sơn Tự, cô tôi tu rồi cô thấy cô cũng bắt đầu học mấy cái pháp ngô thiền rồi thấy khỏe khỏe rồi, xong rồi cô bắt đầu được dạy chú, cũng như thầy bắt đầu dạy chú, tối thứ bảy dạy chú, luyện chú cho cô tới cô được. Bắt đầu cô tiện cái chú đó là cô thấy có kết quả, cái chú có kết quả, cô tự chữa bệnh được, dễ sợ không? Cái ông này ông ho cả ngày, có ai để ý chuyện đó không? Sư cô ngày mai cô để ý với coi, ông này ông ho cả ngày một phút lận. Thầy điên đầu cả 2-3 tuần liên tiếp mà. Bây giờ thân hương mới nghe, trời đất ơi, cứ ông đi đâu là ông đi khoảng vài phút. Nghe kinh á, nghe giảng kinh thì không ấy. Mà lúc mà niệm Phật thì thầy cứ làm hỏi thầy gì, thầy đấy nhưng mà thầy không nói một tiếng nữa. Hả? Tại sao vậy? Mà nghe giảng kinh thì thích dễ sợ lắm. Mà nghe em nói pháp là ngồi thích nghe chăm chú dễ sợ. Không nghe ho một tiếng nữa. Một tiếng 45 phút không nghe không?
Cái cổ họng nó
Hả? Hả? Khoan nghe không? Nghe có hiểu không? Tu mà bây giờ cái tâm nó bình an, nó an lạc hơn. Cái đó là cô này mới học, mới thiền sơ sơ thôi đó. Tu nó tự động nó ra như vậy. Cô này có kể đó. Cô nói là cô vào siêu thị để cô mua, cô có mấy cái đứa con cổ nó kéo chạy tung la, cái cô mất đồ, cô lạc đồ. Rằng cô tới cái chỗ mà họ kiếm cái đồ mất đó. Cô còn kiếm đầy hết đó, nhiều quá. Không biết chỗ nào kiếm hết đó. Cô nhớ là ông thầy ông dạy cô là lúc mà cần cầu cứu ngài Quan Âm. Cô mới tông tầm cái người cô đang kiếm vậy, cái bà người quầy hàng đang kiếm đồ vậy. Thì cô mới nói trời đất ơi, tôi phải kiếm cái chỗ này chứ không thể mất cái này được. Mà chìa khóa xe. Mất chìa khóa xe. Thành ra cô mà kiếm cái người ta đang kiếm đó, kiếm trong cái chỗ mà nó mất đồ đó. Tới cái tiệm Ross bán mà cô mất cái chìa khóa xe, là cô vào cái chỗ người ta mất đồ đó, thất lạc đồ đó, hỏi thì đồ đầy hết đó. Thì cô mới người đang kiếm ra, không biết chỗ nào mà kiếm hết đó, cái chìa khóa tí xíu à. Cái xong cô nhớ sực là cô nói là cô chẳng phải cần kiếm này, mà bây giờ ông thầy ông dạy là lúc mà cần cầu cứu ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Cô bắt đầu cô nói Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con, Quán Thế Âm Bồ Tát giúp con. Thế cụp cái tay kéo ra cái chìa khóa người. Cái này bà này có phước lắm á, tại vì thầy không bao giờ có chứng cảm ứng được như vậy hết. Người này thiếu lòng tin, bình mà không chịu đụng chú. Cái mình võ mình đủ thứ võ để mình đánh lộn tụi đó mà không biết dùng cái chú để mà chữa bệnh thì chừng nào ấy sao á. Thầy cứ để nó hoài mà thì chừng nào chừng nó chết nó mới thức tỉnh mà không nữa. Thầy hỏi á, đi nhiễu á thì cứ mà ngồi xuống á, nói hết. Nói tại sao vậy, mày có hiểu tại sao không? Chắc là tại vì đi nhiễu tâm nó tán loạn, ngồi xuống ngồi xếp bằng một cái tâm nó tù lại, nó không có ho nữa. Okay. Chắc là con chú tâm được hơn. Chắc ngồi kiết già thế thôi, vì có tụng chú, nó có tụng chú mà chúng có dạo này bận không có tụng chú nữa. Ok, thì tôi hỏi tại sao mà con ngồi á con không ho, mà con đứng về con ho, thì có nghĩa là sao? Nó là không hiểu tại sao nữa. Tại sao vậy? Bài học ngay đó mà không thấy được luôn nè, dễ sợ như vậy. Mình có cái nhu cầu, mình đang bệnh, mình có cái nhu cầu mà mình cần giải quyết, mà không nghĩ ra luôn được nữa. Dễ sợ như vậy. Để cái tụi nó là cái tụi nó là cái tụi nó được che chở như con, nó không cần, nó không biết nữa. Không chưa hiểu. Bài học là gì? Hả? Bài học là gì? Trời đất ơi, ngay trước mắt nó vẫn chưa thấy được nữa. Muốn chữa bệnh là phải chú tâm hơn nữa. Chú tâm hơn sẽ bớt. Thấy rõ ràng không? Mình á, mà không chú tâm á, thì mình ho sù sù. Mình chú tâm thì hết ho. Tại sao cái chuyện này lại vậy? Có nghĩa là mình lúc mà mình cái tâm mình nó tán là mình ở đây nè, nó đánh mình được. Mình lúc mà chú tâm là mình lên cái tầng nó cao hơn á, nó đánh mình không được rồi, mình không cần ho nữa. Mình chữa bệnh như vậy đó, tự chữa bệnh như vậy đó. Trời ơi, ông thầy này ông kiên nhẫn đợi cái vị bệnh lên bệnh xuống nữa, coi thử biết xài cái vỏ là không chứ. Chứ còn cứ đọc học không, lý thuyết không. Khổ chứ. Nhưng mà sắp chết rồi, tự động hiểu cái này ngay lập tức. Chứ còn cái chuyện cái điều mà nó còn sung sướng, nó còn thoải mái như vậy, nó không cần hiểu không? Lúc mình thấy mình có một đường thôi, tử lộ thôi, là tự động mình hiểu ngay lập tức. Tu phải có cái nhu cầu. Quý vị không thấy được cái nhu cầu, quý vị tiến bộ không được đâu. Anh cứ để cho nó bệnh chứ chừng nào nó sủi lơ rồi mới nói là bây giờ mình muốn bệnh, muốn hết bệnh không? Nó dạy mới được. Còn để cho nó để cho nó quỵu, nó quẹo chân, hiểu không? Dạy trước không được. Không tin. Lúc mà cái cô đó cần, nó có hỏi mà tùng một cái, lúc mà có nhu cầu một cái, tùng một cái nó ra ngay lập tức. Thấy cái nhu cầu không? Câu chuyện á, nhu cầu này, cái này không có nhu cầu này. Nó khác biệt nhau chừng đó thôi à. Thấy cái lòng tin chưa? Thấy cái lòng tin dễ sợ không? Dạy đó là dạy cái đại khái vậy thôi. Ok. Thì biết tin, lúc đó áp dụng thì có kết quả. Mà không tin thì chịu thôi. Cái niệm Phật cũng vậy. Cái vì không tin rằng niệm Phật sẽ đắc vãng sanh, khi nói nó khơi vậy thôi đó. Khi nào cái vị thiệt sự trong tâm quý vị đó, mà muốn thiệt sự muốn được vãng sanh, niệm Phật nó khác. Còn cái tâm quý vị còn chưa đó, còn nó tôi phải lo chuyện này chuyện nọ, tôi có nhiều quan trọng quá, tôi phải lo cho chùa, tôi phải lo cho này lo nọ, không có cái nhu cầu, niệm không ra. Hiểu chưa? Nói toàn chuyện lý thuyết không? Nói toàn tâm thanh tịnh không? Tâm thanh tịnh sao nổi? Nhu cầu không chưa có mà đòi thanh tịnh. Nhu cầu chưa thấy mà đòi thanh tịnh. Nó vô duyên lãng xẹp. Thanh tịnh cái gì? Bây giờ họ cần cái chìa khóa. Không có chìa khóa sao thanh tịnh được? Nói chuyện gì đâu không? Tôi về tôi phải nuôi cho con tôi, con tôi nó đói. Sao nói chuyện thanh tịnh hóa cái tâm tôi được? Con tôi nó đói móc ở nhà này, tôi sẵn sàng tôi cấp, tôi giết người để tôi nuôi cho nó khỏi đói vậy. Nó nói chuyện mà thanh tịnh dưỡng thôi. Sao mà thầy tin được hả chuyện á? Con mình nó đang bệnh, mẹ mình đang cần cái liều thuốc để mà sống, thầy sẵn sàng giết để mà cứu chứ. Làm sao mà thanh tịnh được chịu nghe? Vừa phải thôi. Nói tầm bậy tầm bạ. Thực tế mình trước mắt mình có cái nhu cầu này. Mình phải lo cho người gia đình mình. Phải lo cho cha này. Lo cho mẹ mình. Lo cho con mình. Lo cho chồng mình. Sao nó thanh tịnh được? Hả? Nói mà nói chuyện lý thuyết không? Cái người nghe là không hiểu được cái đó luôn nữa. Nghe mà mấy người nghe thì nghe. Dừng ngao họ một cái, mọi người kia chụp tay họ chọn, lập tức nó có chuyện gì lạ chứ, thấy không? Người ta hiểu, nghe tôi biết ngay. Còn người mê tín gì đó, thầy có lý. Mấy người đó mình họ nói làm cái gì? Chị Nga hiểu không? Ta nói gì mình im lặng thôi, mình nói vậy đó, mình chịu thôi. Khi người chọn tay thầy mới giảng, không chọn tay thầy không giảng. Đừng có dạy, đừng có mở miệng ra nó bắn cho chết. Nó ghét, nó thù. Xứng đáng mình mới giảng. Mình xứng đáng mình giảng. Làm đơn. Thì nghe biết bao nhiêu chuyện. Vợ con, vợ ông cần tiền để mà được giải phẫu, không thôi là chết. Làm sao mà nói chuyện thanh tịnh hóa được? Trời ơi, mấy người nó mới cần cứu chứ còn mấy người mới mạnh khỏe mà sung sướng đầy đủ thì cứu họ làm cái gì? Họ đâu cần cứu đâu, cần cứu những cái người mà đang cần nó đó. Cái pháp là pháp đó đó. Ta có nhu cầu mình mới giúp người ta được chứ. Nói tâm bậy.
Yes, cô nói là đúng. Cô nói là cái quan điểm của cái tín đó là nó có cái chiều sâu, là nó nói đúng. Cái tín đó nó càng ngày và càng thêm sâu, càng ngày càng cao, cái lòng tin nó càng thâm sâu hơn nữa. Chứ đừng tưởng là mình có là xong đâu. Cái đó là tín đó, tín tình độ là đó đó, chứ không phải tín là tôi tin Tây Phương Cực Lạc đâu. Chưa đủ, càng ngày và càng tin thêm, phải càng phát triển cái lòng tin. Tại sao? Tại vì cái lòng tin cái vị con ngày hôm nay nè chưa đủ thành chưa vãng sanh được. Hiểu chưa? chưa đủ lòng tin là chưa vãng sanh được. Thêm nữa mới đủ. Dễ sợ không? Đúng không nhập lạc? Nói vui vui vậy thôi chứ còn... Chứ còn tôi vẫn ở chỗ của tôi chứ. Tôi lo chuyện của tôi chứ. Lo gia đình của tôi chứ. Vãng sanh gì? Vãng sanh là tính sau. Đúng không? Dẫu ngoài chưa đủ lòng tin. Sao mà đi được? Tại thầy em phải đừng nói thầy em phải cần phát triển. Đâu phải nói chuyện quý vị không. Tất cả chúng ta đều cần phát triển thêm. Tại sao? Mỗi lần thầy tu với Phật thất. Thầy lòng tin thầy nó thêm một tí. Thành thật nói như vậy đó. Hiểu thêm một tí. Hiểu thêm một tí rồi tin thêm một tí. Nghe những chuyện mà thấy, hay thì có những cái mình không biết. Có những cảm ứng mình không biết. Thế giới nó rộng hơn mình tưởng nhiều. Okay. Đại khái nói là cần tu thì cái lòng tin nó càng thâm sâu. Cái lòng tin nó quan trọng trong cái việc tu hành của mình dễ sợ. Nó cái lòng tin nó khiến mình tu, cần tu tự động cái lòng tin nó phát thêm. Đó là cái tu hành đó. Cái vì đi đúng đường tự động tin, càng ngày càng tin cái chánh pháp, càng ngày càng tin thêm, càng ngày càng tin thêm, càng ngày càng tin thêm. Tại càng ngày mình có lòng tin thì mới có cái kết quả, có kết quả càng có thằng thêm lòng tin nữa. Mà cái may mắn á là cái việc gặp cái chánh pháp á, tự động cái vị sẽ càng ngày cái phần tim càng ngày càng phát triển tự động. Còn cái pháp mà như cô này cô vào cung chú giáo, cái pháp nó lệch, thành ra cái phần tim bỗng nhiên nó bị cụt, nó không đi tới được, nó không có cái kết quả. Mình có lòng tin là tại vì càng ngày nó càng thêm, mà tại vì càng ngày mình có kết quả nó càng nhiều mới tin hơn. Thành thầy nhắc cái vị lại chuyện ngày hôm nay quan trọng lắm, nói quanh nó cái này là lý do quý vị vẫn còn kẹt ở đây là tại cái lòng tin quý vị chưa đủ. Vẫn còn kẹt. Nó thực tế như vậy đó, chứ không phải nó cái lý thuyết là nó tin tín nguyện với là hạnh là nó ai còn nói là từ sách vở đó không. Thực tế tại sao quý vị còn kẹt ở đây? Tại lòng tin chưa đủ. Cái đó là cái vấn đề, cái nhu cầu mình thiếu đó, mình phải cẩn thận. Cứ nói là tôi là niệm Phật tôi sẽ đắc vãng sanh. Sao dễ dữ vậy? Đắc vãng sanh là tại sao? Tại sao phải niệm Phật làm cái gì? Tại sao vẫn còn ở đây niệm Phật làm cái gì? Niệm 10 năm cũng chưa vãng sanh, 20 năm chưa vãng sanh. Tại sao vậy? Tin chưa đủ. Tín tâm bậy, tín tâm tịnh là cõi tịnh độ đó. Tín tâm bậy sao mà làm vãng sanh được. Tín tà pháp sao vãng sanh được. Đúng không? Người ta nói gì tin ấy, đâu phải là tín. Tín cái chánh pháp. Tín và chánh pháp. Tín pháp tâm bậy nó không có lợi gì hết đó. Thế nên lúc mà thầy dạy mấy cái pháp này, thầy cẩn thận, thầy nhắc cái việc là học cái pháp này học từ tổ sư đó, chắc ăn. Đừng học mấy người như thầy, không có chắc ăn đâu. Thầy không phải là tổ sư, đừng có tin. Tin pháp tổ sư đó. Thầy nói phải chích cái pháp tổ sư đàng hoàng nói thì mình có thể tin được. Ok, đừng có dạy. Quý vị không biết được. Quý vị không biết được cái nào là đúng, cái nào là sai. Bởi vì ngoài là có người gọi là cái tổ, hệ thống tổ sư vì vậy đó. Mà thời buổi này Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Tàu không bây giờ bỏ luôn rồi. Lo đi học, toàn đi học chữ không à. Không chịu nghiên cứu lời tổ sư nữa. Ngừng lại đây. Thank you.